Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ này được mừng vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm và nhắc lại biến cố ngày xưa cũng vào mùng 7 tháng 10 năm 1571 thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm, trong trận chiến khi thủ vị tướng lãnh Đông Doan nước Áo đại diện cho Roma ngăn chặn quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ bấy giờ rất hùng mạnh và đã chiến thắng trong trận chiến tại Vịnh Le Pen. Và hàng năm sau này Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày hôm nay. Mừng lễ Đức Maria, Đức Mẹ Mân Côi, một lần nữa giáo hội đã xác tín rõ việc lần chuỗi Mân Côi hiệu quả thiêng liêng và là một vũ khí sức mạnh để chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi, chứ không chỉ là buổi tưởng niệm để chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, hiệu quả thiêng liêng của kinh Mân Côi còn giúp cho chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của Đức Kitô, như chính Đức Maria đã đi trong cái biến cố cuộc đời của con mình là Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì tại sao chúng ta đã đọc kinh Mân Côi rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta, đọc nhiều khi rất sốt sắng nhưng lại không cảm nhận được tính hiệu quả và sức mạnh của kinh Mân Côi? Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là chúng ta chưa cảm thấu được kinh Mân Côi chính là bản tóm lược tin mừng, là bởi vì khi đọc kinh Mân Côi thì cũng phải gắn với chính lời của Chúa, nói một cách khác cũng phải kết hiệp với chính Chúa Giêsu Kitô. Vì từng biến cố trong kinh Mân Côi 20 mầu nhiệm đều là gắn bó với chính Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta không chỉ dừng lại kinh Mân Côi không, nhưng còn phải đọc lời Chúa để kết hiệp với việc chúng ta suy gẫm. Điểm thứ hai, đôi khi chúng ta đọc theo thói quen, đôi khi đọc lấy lệ hoặc đọc cho qua mà quên mất một điều: đọc và suy gẫm. Miệng đọc, lòng phải gẫm suy và để lời Chúa, để những mầu nhiệm đó giữ lại trong tâm, trong hồn chúng ta, trong con tim chúng ta. Nên nhớ rằng từng biến cố cuộc đời của Chúa Giêsu, Đức Maria đôi khi không hiểu, mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Những biến cố như hài nhi sinh ra tại hang đá, các mục đồng đến viếng thăm, mẹ ghi nhớ suy niệm trong lòng. Chúa Giêsu lạc mất trong đền thờ, mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Chúa Giêsu khi nói với mọi người: ai là mẹ ta, ai là anh em ta, đó là những người biết lắng nghe và đem ra thực hành theo thánh ý Chúa Cha, mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Biến cố tại Cana, mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Cho nên chúng ta giữ lời Chúa ở lại trong trí, trong tim chúng ta. Khi đọc và suy gẫm cũng hãy để những mầu nhiệm đó ở trong lòng chúng ta. Đừng đọc trôi qua như một cái máy hay là như một thói quen mà quên mất chính lời kinh Mân Côi được lặp đi lặp lại là để đánh động chính trong con tim, trong hồn chúng ta như một thiện niệm. Một khi đã để lại trong lòng chúng ta thì cần phải xóa đi tất cả những gì không thích hợp trong đầu chúng ta, trong con tim chúng ta, để biến những gì mà chúng ta suy gẫm thành một cái hồn sống thật sự. Đức Maria không chỉ đọc ghi nhớ lời Chúa, còn mẹ còn dấn thân và dấn thân đi cho đến tận cùng. Chúng ta cũng vậy, để có thể cảm nhận được lời kinh Mân Côi hiệu quả vũ khí thiêng liêng thì chúng ta phải biến những gì chúng ta đọc và suy gẫm thành một cái chất liệu sống, thành một cái cách sống, thành một cái phương thế để biểu lộ hành động sống của chúng ta qua cách sống của chúng ta. Chúng ta đọc suy gẫm mầu nhiệm thứ nhất năm sự vui, thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, ta hãy xin lòng khiêm nhường. Vậy thì chúng ta có sống khiêm nhường chưa? Biến những gì chúng ta xin để chúng ta khiêm tốn, xin Chúa ban cho chúng ta một sự hiền diệu, một sự nhẹ nhàng, không kiêu ngạo, không khoe khoang, thì chính khi đó mới biến những gì chúng ta đọc và suy gẫm thành thật sự một hành động sống. Chúng ta suy gẫm mầu nhiệm thứ ba năm sự vui để chúng ta xin Đức Mẹ Maria cho chúng ta vượt qua những khốn khó, để rồi chính đối diện với những thập giá chúng ta xin để cho chúng ta không càm ràm, không phàn nàn, không oán trách và không nghi ngờ. Chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm thứ tư năm sự thương, xin cho chúng ta vác thập giá theo chân Chúa Giêsu, là để chúng ta chu toàn bổn phận hàng ngày đối với gia đình, đối với cộng đoàn tu trì trong tình yêu. Chính khi đó chúng ta biến những gì chúng ta đọc thành một hành động sống. Chúng ta suy gẫm thứ năm năm sự thương, Chúa Giêsu chết trên cây thập giá là để cho chúng ta chết đi cho cái tội, chết đi cho cái tôi của mình nhỏ lại, để đừng biến những điều đó thành một cái hành vi nào đó gây tổn hại chúng ta và gây thiệt hại, tổn thương với người khác. Vậy thì kính thưa anh chị em, chúng ta đã thực hiện những điều đó chưa? Nếu chưa, đây là cơ hội để cho chúng ta đọc, suy gẫm và biến những gì chúng ta suy gẫm thành một hành động sống thật sự. Thì chính khi đó, chuỗi mân coi chúng ta đọc trở thành hiệu quả và vũ khí thiêng liêng thật sự. Xin cho lời Chúa kết hiệp với lần chuỗi mân coi, ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng, để từ đó chúng ta noi gương Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Mẹ vẫn luôn đồng hành trong từng biến cố cuộc đời của nhân loại, để Mẹ luôn luôn dạy bảo cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta theo chân Chúa Giêsu đi đến cuộc đời của chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ thấy được hiệu quả thật sự của kinh mân coi. Amen.